đây Tiên Hồi Ký tại Tiên Giang. Của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Tiên Hồi Ký tại Tiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp.
Cho các binh sĩ và nhân viên chính quyền từ trụ sở trở xuống là 3 ngày, tổ chức ngay tại mỗi phường. Sau bài học, học viên viết lý lịch, làm thu hoạch được cấp giấy chứng nhận học tập, đóng dấu chữ ký của Cao Năng Chí, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đặc trách miền Nam. Nhiều người thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân. Nhân viên, binh sĩ học tập xong thoải mái đã đầu. Sĩ quan và các cấp chỉ huy cũng cảm thấy nhẹ gánh. Cách mạng đối với lính như vậy thì sĩ quan có thể cần học tập nhiều hơn gấp 10 lần. Do đó, khi thông báo học tập 1 tháng cho cấp chỉ huy từ giám đốc trở lên đối với nhân viên trung ương và từ phó quận trưởng, trưởng y các cấp chỉ huy địa phương, quân nhân từ cấp tá trở lên, mọi người đều đi trình diện đông đủ. Sau được sĩ quan cấp tá 1 tháng, tiếp theo sĩ quan cấp quý thời gian học là 10 ngày. Thật là nhịp nhàng, hợp lý. Lính 3 ngày, quý 10 ngày, tá và tướng 1 tháng. Thật là nhân đạo, đúng chính sách hòa hợp hòa giải theo quy định của Hiệp định Paris không trả thù. Người đi học tập trình diễn ở các trường học mang theo ít vật dụng tối cần thiết và số tiền ăn 1 tháng là 13.000 đồng. Mọi chi tiết đều thật hợp lý hợp tình. Có anh em sợ 13.000 không đủ vì theo việc giá thời đó, nhưng theo thời buổi cách mạng ăn uống phải kham khổ. Vợ thương chồng bảo đem thêm tiền, lỡ có cần chi thêm chồng gạt đi, cần phải tiện tặng nuôi con, hơn 1 tháng không có lương. Thông báo quy định ngày trình diễn là 14, 15, 16 tháng 6. Tôi đã có ý định không đi học tập, nhưng tôi chưa nói ý định của tôi với gia đình. Sáng dậy, chuẩn bị áo quần, ít lương thực cần thiết, chào cả nhà ra đi. Ba tôi tiễn tôi ra đến cửa. Ông đứng không vững, phải tựa người vào cửa sắt. Vợ tôi đi theo tiễn ra đến địa điểm trình diễn. Lề đường Phan Thanh Giản, hai bên trước tượng Gia Long đều đông người, cả người đi trình diễn lẫn thân nhân đi tiễn. Ai nấy không quan tâm tới nhau nên chỉ tay đưa chào lấy lệ. Khoảng 8 giờ, một người bộ đội trong trường bước ra, bảo xuống địa điểm trường Trương Dương. Địa điểm Trương Dương đã làm việc khi tôi tới nơi. người bộ đội đứng tuổi ngồi sau bàn đặt tên lệ đường Nguyễn Hữu Kim chiếc xe thú. Tấm bảng đen để bên cạnh. Trên ghi các chi chức ấn định thành phần đi học tập từ phó quận trưởng đến tổng thống, tri trưởng đến bộ trưởng, dân biểu, nghị sĩ các cấp. Dòng kẽm gai kéo dăng ngang đường qua đến bờ sạp trụ sở Hội đồng Bình định Phát triển Trung ương cũ. Một người lính Việt cộng trẻ cầm khẩu AK ngồi trên ghế đẩu nhìn mân quơ, không giấu được vẻ lúng túng trước đám đông. Những người đi trình diện sắp hàng kéo dài đến cuối ngã ba Thống Nhất Nguyễn Hữu Kim, tuần tự từng người một bước đến khai qua chức vụ để vào học tập. Thân nhân họ đứng hai bên đường, kẻ tiễn người đi đều lo âu. Họ nhìn nhau hơn là nói chuyện. Nhiều cặp vợ chồng trẻ quyến luyến tay trong tay đứng bên lề, người chồng chưa dứt pháp ngồi xếp vào hàng. Tôi xách túi áo quần đến ngồi dựa vào góc me ngay cổng vào sở thú. Vợ tôi đứng liền bên cạnh. Trời tháng 6 Sài Gòn vẫn âm u. Hơn 9 giờ sáng hơi gió còn lạnh lạnh. Tôi có cảm tưởng từ 30 tháng 4 năm 1975 trời buồn không có hôm nào trong sáng. Không khí yên lặng nên nghe rõ mồn một lời đối đáp tại bàn đăng ký vào trường.
Anh làm chức vụ gì?
Dạ tôi là giám đốc.
Đi vào. Anh làm gì?
Dạ tôi là dân biểu.
Đi vào. Anh làm gì?
Tôi là tổng trưởng.
Tổng trưởng là gì? Có như tránh tổng không? Anh không thuộc diện học tập.
Người trình diện như nhớ ra điều gì quan trọng. Dạ tổng trưởng như là bộ trưởng ạ.
Như bộ trưởng à? À, anh làm lớn thế. Đi vào. Anh làm gì?
Dạ, tổng thư ký.
Tổng thư ký à? Tổng thư ký không thuộc diện học tập. Đi về.
Dạ, tổng thư ký cũng là chức vụ chỉ huy ạ.
Anh chỉ huy hả? Anh chỉ huy bao nhiêu thư ký?
Dạ, ở bộ tôi hơn 1000 thư ký. Tôi chỉ huy cả nhiều giám đốc nữa.
Vậy, đi vào. Sao tổng thư ký không có trong thông cáo nhỉ? Anh làm gì?
Dạ, tránh sự vụ.
Tránh cái gì hả? Không thuộc diện học tập.
Dạ, trước kia tôi có làm quận trưởng và phó tỉnh trưởng.
Quận trưởng à? Đi vào. Anh làm gì?
Phó thị trưởng.
Phó thị trưởng là gì? Không thuộc diện học tập cải tạo.
Sợ lỡ mất cơ hội, người trình diện nói nhanh. Dạ, tôi cũng đã làm phó quận trưởng trước khi làm phó thị trưởng ạ.
Phó quận hả? Vào.
Người đột vào lách nhanh qua cửa, chân nhảy tung tăng chưa kịp người bạn đi trước, và như sợ không được nhận vào học. Một chiếc xe đậu lại bên lề trái đường Thống Nhất. Một người trung niên cao dong dỏng bước xuống xe, nhìn quanh thấy bạn, ông ta đưa cuốn sách trên tay nói lớn với bạn:
"Bây giờ mỗi học món này là học thôi."
Người bạn của ông bắt tay cười héo hắt không vui. Tôi nhìn lại, đó là ông Phạm Minh Dưỡng, Thứ trưởng Bộ Kinh tế đặc trách Công Kỹ nghệ. Và cuốn sách trong tay ông là cuốn chữ Hán. Tôi đọc được là Quốc ngữ hội thoại. Ông Dưỡng học tiếng Bắc Kinh. Trước khi ông học ở Pháp, có vợ đầm, chắc Pháp và Anh văn đã giỏi. Và cũng đã qua rồi cái thời Pháp và Mỹ ảnh hưởng ở Việt Nam. Bây giờ, ông thấy học tiếng Bắc Kinh là hợp thời. Đúng là người trí thức biết lo xa. Thật chua xót thân phận nước Nhật tiểu. Người trí thức thức thời là biết nắm thời cơ, cơ hội tốt đẹp nhất là những đường dây ảnh hưởng của cường quốc. Đau thật. Việc trình diện và những người tiếp tục.
Anh làm gì?
Dạ tôi Quốc vụ Khanh.
Quốc vụ Khanh là gì?
Dạ Quốc vụ Khanh như là tổng trưởng.
Anh đi vào đi. Ngụy quyền các anh nhiều chức vụ rắc rối quá.
Tôi thấy ông Nguyễn Xuân Phong, trưởng phái đoàn hòa đàm La Salle Saint-Cloud, mới được bổ nhiệm chức vụ quốc vụ khanh trong chính phủ Nguyễn Bắc Cẩn và mới được Tổng thống Trần Văn Hương triệu hồi để tham khảo. Tôi nói tiếp vợ tôi. Em chồng ông Nguyễn Xuân Phong mới ở Paris về mà đi học tập, anh đâu có quan gì? Vợ tôi không đáp lại lời nói của tôi. Tôi biết nàng đang buồn và thầm trách tôi không quyết định ra đi trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ khi tôi nói với nàng, tôi học tập ít ra là 5 năm mới có thể về. 5 năm, thời gian suy đoán của tôi là lâu lắm, và nghĩ có thể chịu đựng được. Vợ tôi nghe và khóc, từ đó nàng không nói gì. Tối hôm qua khi nói đến 5 năm, thằng con trai tôi 7 tuổi đó ôm chầm lấy tôi nó khóc. Ba đi học tập 5 năm hả ba? Tôi thấy ruột quặn đau. Chiếc xe nhà đổ lại, 4-5 người bước xuống, tôi nhìn ra những dân biểu có tiếng của khu đấu lập. Những dân biểu này mà trước đây tôi rất tôn trọng, là nhân viên chính quyền, nhưng tôi ghét cách dân biểu gia nô, biểu gì nghe nấy, biểu quyết lấy tiền. Tôi thích những dân biểu đối lập đúng đắn, vì có đối lập mới có dân chủ. Nhưng phần lớn những người đối lập cũng không có tư cách gì hơn các gia nô họ chống đối bừa bãi, cũng chỉ là gia nô cho một khuynh hướng chính trị khác hoặc tôn giáo để mong kiếm phiếu bầu vào kỳ sau. Nhưng 4 người dân biểu đối lập trước mặt tôi là những người đối lập đúng đắn. Ông Trần Văn Tê hướng dẫn 4 người đến bàn trình diện. Ông nói: chúng tôi là những dân biểu đối lập chính quyền Thiệu. Chúng tôi xin vào học tập trước. Giọng nói người sĩ quan Việt Cộng rất rõ.
Anh đối lập hả? Miền Nam không thằng nào đối lập với thằng Thiệu bằng thằng Kỳ. Mà thằng Kỳ đâu có yêu nước. Các anh tranh quyền với nhau, heo trắng heo đen cũng là heo thôi.
Tôi nghe lùng bùng lỗ tai. Tôi như chợt nóng lên rồi lạnh đi vì xấu hổ. Vừa buồn cho những người mình kính trọng, mà có lời nói hớ hinh để thằng Việt Cộng mất dạy, nó sỉ giả. Một toán người đi bộ thành hàng và từ hướng Thống Nhất đi lại. Tôi nhìn ra vài người bạn là bộ xã hội cũ. Chúng tôi là nhân viên Bộ Xã hội, có giấy của bà Bộ trưởng Dương Quỳnh Hoa giới thiệu xin vào học tập trước. Người bộ đội nhận giấy kiểm điểm dân số và mọi người tuần tự đi vào. Tôi buộc miệng, đồ mẹ đi tù mà cũng tranh giành, xin xỏ, ưu tiên. Anh bạn ngồi trong hàng ngước lên nhìn tôi không nói. Tôi ngượng bị tánh nóng và chửi tục của mình. Mọi người tiếp tục đi vào. Mặt trời đã ngang đỉnh đầu, tôi thấy buồn ngủ. Dặn vợ tôi trong túi ngủ một tí. Tôi kéo sập chiếc nón trên đầu xuống thấp để che ánh sáng, dựa lưng vào góc me nhắm mắt ngủ. Trước khi tôi ngủ, tôi chợt ao ước tất cả chi là giấc mộng, giấc mộng Nam Kha. Đúng, tôi cũng làm việc đúng 10 năm như thời gian của điển tích. Tại sao đây không là giấc mộng? Ngủ dậy, mình thấy vẫn là học sinh thời trung học. Khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời tôi là thời gian tôi học trung học ở trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Tôi tỉnh giấc khoảng sau 15 phút ngủ. Tất cả là thực, không phải là mộng. Nhìn lại Ngô Đình Nhung và Phạm Bá Thắng, hai người bạn đã vào trong trường Trưng Dương. Tôi đứng lên nói với vợ tôi đi về. Vợ tôi trố mắt ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đi bộ sang ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm Hùng Vương, tôi dặn vợ tôi về nhà như là tôi đã đi học tập rồi. Nói với ba tôi biết là tôi không đi. Tôi dặn nàng ngày mai lên nhà người em họ tôi khu Trương Minh Giảng để tôi sắp xếp việc nhà. Tổ chức học tập xem như hợp lý, thời gian 3 ngày, 10 ngày, 30 ngày, tùy theo cấp bậc, thực ra cũng chỉ là đánh lừa được một số người. Trong tình trạng hoang mang nửa tin nửa ngờ, người ta thường sợ những bất hạnh không dám nghĩ tới, cố tìm vào những giải pháp ít xấu hơn cho mình. Sự việc địa cộng di chuyển ngay những người trình diện ra khỏi các trường học làm cho gia đình có thân nhân rúng động. Người ta cũng đoán được là phải đi cải tạo lâu dài. Những người ở miền Bắc vào đã cho thân nhân của họ biết là sĩ quan từ cấp tá trở lên khó hy vọng ngày việc. Nhưng rồi thông cáo 10 ngày học tập, các sĩ quan cấp quý cũng đi trình diện dù không tin. Mọi người không biết mình làm gì khác vào lúc đó. Sau khi đã đi tập trung các cấp chỉ huy của chánh quyền và quân đội, các ban tiếp quản, các bộ phủ tổ chức học tập ngắn ngày cho tất cả những nhân viên cấp dưới. Sau nhiều lần bị bác khước, tôi cũng được nhận vào lớp học tập ở Bộ Nội vụ nhờ chứng minh cái nghị định cuối cùng bổ nhiệm tôi là chuyên viên đặc nhiệm, tức là không có chỉ huy ai. Tôi phải có một cái giấy chứng nhận học tập cải tạo để có thay đổi chỗ ở để đi lại, vì tất cả giấy tờ của tôi đều bị thu giữ sau khi trình diện lần đầu tiên ngày 4 tháng 5 năm 75. Đề tài vẫn là đế quốc Mỹ bị bè lũ Tây Sai, gồm bọn tư sản mại bản, bọn phong kiến áp bức, bọn quan liêu quân Việt là kẻ thù của dân tộc ta. Trước trình viên là bộ đội người miền Nam tập kết đạt 50 tuổi. Hắn giới thiệu cấp bậc là thượng tá thành viên phái đoàn quân sự của mặt trận giải phóng trong ban liên hợp quân sự bốn bên ở Camp Davis. Trước khi vào bàn, hắn dài dòng về những phiên họp mà hắn có dự tại trại Davis. Lời lẽ điệu bộ, vẻ mặt hiu hiu biểu lộ sự đắc chí tự hào. Nội dung đề tài viết sẵn không thay đổi, cũng đầy các khẩu hiệu thời đại Hồ Chí Minh anh hùng, đỉnh cao trí tuệ loài người, cái nôi văn minh nhân loại. Chỉ có thêm là hắn kể một anh dân Cuba nào đó ước mơ ngủ dậy trở thành người Việt Nam. Rồi đến màn khóc Bác Hồ, hắn khóc tức tưởi, sụt xịt cả nước mắt lẫn nước mũi. Người nghe hơn một lần nhìn thấy cảnh đó nên không ai xúc động. Khóc xong hắn kể lại, hôm úp sát Bác Hồ hắn nói, trong hội trường Ba Đình, nơi hoàng sát Bác ai cũng khóc, đồng chí Lê Dũng khóc, đồng chí Trường Chinh khóc, đồng chí Phạm Văn Đồng khóc, tất cả các đồng chí lãnh đạo đều khóc. Chúng tôi đại diện các đơn vị về giữ đám tang ai cũng khóc. Bên ngoài dân chúng Hà Nội và các tỉnh đứng dài tới 3 cây số rưỡi, tất cả đều khóc. Thủ tục ướp xác phải mổ bụng Bác mà không ai làm được. Các bác sĩ khi cầm dao mổ thì khóc rất lâu rồi xin chịu tội. Thà nhận khuyết điểm chứ không ai nỡ cầm dao đâm vào thi thể Bác. Đồng chí Lê Dũng phải động viên từng đồng chí bác sĩ, nói đó là nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao phó. Nhưng các bác sĩ đều khóc và không làm được. Mãi đến khi đồng chí bác sĩ thứ 139 mới lấy hết can đảm đâm một dao vào bụng Bác. Lưỡi dao mổ vừa xuyên qua bụng thì đồng chí bác sĩ đó ngất xỉu luôn vì xúc động và cảm thấy mình có tội với Bác. Kể xong, hắn khóc một hồi nữa mới vào đề tài. 2 ngày sau là thảo luận từng nhóm, sau đó mỗi học viên phải trình bày tội lỗi của mình, cũng như tố cáo tội ác của Mỹ và bè lũ Tây Sai. Ngày thứ 3 viết lý lịch, kiểm điểm nhận tội với nhân dân và cách mạng. Tự nhận đứng trong hàng ngũ ngụy quyền, làm việc tích cực là có lỗi với cách mạng và nhân dân. Phát biểu xong, tôi cảm thấy quá xấu hổ, nhưng không làm gì khác hơn được. Thưa quý khán giả, phiên hồi ký tại chuyên gia của Nguyễn Chí Thiện đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.